sẽ đọc lại cái đoạn này để giảng tiếp.
Những kẻ ác tâm, cu mang, tam độc, tham sân si, chủ mưu giết hại,
tự mình mê muội, kết quán
sanh thù,
tự tác tự thọ,
ác lai ác báo, gây nhân ác, tất nhiên sớm muộn đều trả quả ác, cảm lấy nghiệp nặng nề, khiến phải đọa lạc trầm luân, đời đời kiếp kiếp trong dòng phiền não đau khổ. Xin mời giảng cái đoạn đó rồi nha, bây giờ tiếp. Nếu biết giới sát, thì loài bò heo còn không nỡ giết, có đâu đến nỗi giết người, và có đâu đến nỗi giết tới hàng lục thân quyến thuộc. Trong này ngài nói nếu mình biết cái giới sát rồi, thì tất nhiên là giới cấm sát sanh đó, thì khi mình giữ giới đó rồi, thì từ loài bò heo còn không nỡ giết, tất nhiên là bây giờ ở trên trái đất mình á, thì đa số người ta còn dùng mặn, mà vấn đề mà bò heo nó giết là thường lắm. Ở ngoài chợ nhan nhản là bán rất nhiều. Tuy nhiên ta nói là cái đó là sinh hoạt bình thường của chúng sinh thôi. Trừ trường hợp đó mình tu thì mình nghe theo lời của Đức Phật, vì tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là thân bằng quyến thuộc của ta cả. Vậy vì chẳng nên giết mà ăn đó, thì mình mới phát lòng từ bi. Ăn chay là trưởng dưỡng đức từ bi và không gây nghiệp sát, để thù thù quán quán trả hoài, cho nên mình mới là trưởng dưỡng đức từ bi, và không có nguyện, không có dùng những loài thịt nữa. Như bên Phật Thầy đó, thì ngài phương tiện là chỉ cho cái hàng Phật tử sơ cơ, nên chay 4 bữa ấy là quy tắc. Cái quy tắc của ngài sơ cơ mới vô thì tập ăn lần chay 1 tháng 4 ngày. Nhưng mà ngài cử những cái súc sanh lớn, ha, loài bò, loài trâu, loài heo này kia, là cử những cái súc sanh lớn, ăn những cái con nhỏ nhỏ tạm thôi, mặc dầu những ngày ăn mặn đó. Ha, ăn cái nhỏ, tép nhỏ, cái gì nhỏ nhỏ thôi, rồi lần cái tập ăn chay trường luôn. Thì bây giờ đã, nếu trường hợp mà mình khi mà cái người ta biết cử giới sát heo với bò rồi đó, thì lần lần nó mới là tránh được giết người. Bởi vì người ta từng cái tay mình nó thọc huyết rồi nó quen tay đi, rồi lần lần mới đến giết người nó dễ ha. Chứ nếu mà trường hợp mà mình sợ những con thú nhỏ mình còn không dám giết hại nó, thì làm sao mình dám giết người để gây quan trái lớn nha. Thì bây giờ ngài mới nói rằng nếu mà giữ giới không giết bò heo, không nỡ giết, thì có đâu đến nỗi giết người được, rồi có đâu đến nỗi giết họ hàng thân bằng quyến thuộc mình. Đã là ví dụ bây giờ một số người quen tay cái giết người ngoài, thì trong thân bằng quyến thuộc của mình thì mình còn nương, một số người nó còn nương tay, nhưng mà nó quen rồi thì tới ông bà cha mẹ cũng là dám giết được hết nha. Mà cái đó là kêu rằng là một người đó là tội rất nặng. Nếu mà giết thân bằng quyến thuộc, nhất là con mà cha mẹ, hại cha mẹ đó, là nằm trong cái tội ngũ nghịch, thì tội đó phải đọa địa ngục A Tỳ thôi, tội rất lớn nha. Thành ra ngài nói là nếu chẳng giết loài bò heo thì đâu có đến nỗi giết người, và có đâu đến nỗi giết lục thân quyến thuộc nha. Trái lại, bò heo đã chẳng nỡ giết thì cái thảm họa đao binh giặc cướp do đâu mà có. Nếu mà bò heo mình không giết thì lần lần làm sao mà có cái thảm họa mà giết tới người, cái thảm họa mà đao binh. Thì ta nói là khi mà mình thảm họa đao binh rồi, quan quan tương báo nhau rồi đó, thì nó sanh giặc. Bây giờ mình giết được bao nhiêu một ngày sát sanh trên thế giới, bao nhiêu loài bò heo, rồi thì nó trở lại bò heo và dịch, sao nó trở làm người tương tương quan báo nhau, nó trả thù trả quán nhau, thành ra mới có dịp. Ban đầu giết ít đến giết nhiều, ban đầu cái nhóm nhỏ đến nhóm lớn, thì tương sát tương tàn, đến mà đại đao binh tướng, thành ra cái nghiệp sát nó nặng, càng ngày càng nặng, chồng chất thêm lên, là do từ cái giết thú nhỏ mà ra làm vậy. Người mà không giới sát là do chẳng hiểu rõ lý nhân quả. Đó, cái nhân quả mình gieo nhân xấu, mình giết người thì người giết lại, mình hại người thì người hại lại. Nha. Là tất nhiên là người mà bị giới sát từng sát sanh đó, là mình không rõ lý nhân quả. Nếu mình rõ lý nhân quả chắc không bao giờ người ta dám gì đâu. Mình nhân quả, mình giết người là mình phải là phải bị người giết lại, không phải người mà giết thú vật. Bây giờ Phật tử thấy, có coi cái cuốn mà cô ba bán cháu gà ở đây nè, đó, đó cổ giết vì vô tình thôi, bây giờ mình bán cháu gà thì mới giết gà giết vịt thôi. Nhưng mà rồi nó đưa xuống đầu cáo, nói là nếu trường hợp mà bà không tu trì, không lo tu trì thì phải tái kiếp lại, phải làm thân gà thân vịt 1,000 mấy trăm lần, 1,000 mấy trăm kiếp, trả hết trơn, đáng sợ, được hay không? Bây giờ mình giết nó là phải trả thôi, giết mạng phải đền mạng thôi. Nó tưởng à, mình tưởng giết ô gà vịt đâu có gì, nhưng mà không được cái biến nhân quả, rồi là phải trả lại. Còn loài người còn mau lẹ linh nghiệm nữa, thấy không? Đó. Mà hiện tại bây giờ nhất là loài người. Nếu trường hợp hiện tại bây giờ với xã hội mình mà mình giết người thì còn bị trả lại tử hình ha, đó là phải trả liền ngay đó. Còn bây giờ giết súc vật thì cái nhân quả sẽ xoay lại. Vì là đó, Đức Phật thấy xa hiểu rộng, nó khuyên mình nên trưởng dưỡng đức từ bi, nên bớt nghiệp sát để lo tu trì, bớt cái nghiệp đi để mình tiến lên hàng thánh giả dễ một chút. Nhân quả có nghĩa là cảm ứng, tức là ta lấy tâm, ta lấy ác tâm cảm người thì người lấy ác tâm cảm ứng lại ta. Bằng ta lấy thiện tâm cảm người thì người cũng lấy thiện tâm ứng lại ta. Đó. Nhân quả trong đó đối chúng sinh mình, nhân quả là cảm ứng. Mình cái nhân gieo cái tư tưởng lành, gieo cái nhân lành thì mình sẽ được hưởng cái quả lành. Và mình trường hợp ta nói, nếu mà họ bình thường mình gieo cái tư tưởng ác, gieo cái nhân ác cho người thì nó sẽ phản dội lại mình ngay. Đó. Mình sẽ hưởng được cái quả ác ngay. Và mình cảm cái nhân xấu thì mình sẽ hưởng, bị cái người ta ứng lại cái quả xấu cho mình, phải không? Bởi ngài mới nói rằng cái vấn đề mà nhân quả tức là cảm ứng, tức ta lấy tâm ác cảm người thì người cũng lấy ác tâm ứng lại ta, nha, phải ứng lại. Mà nếu ta làm lấy tâm thiện tâm lành mà cảm người thì người sẽ lấy sự thiện lành ứng cho ta, nhân nào nó ra cái quả nấy thôi. Vì là đó, cho nên Phật tử biết được cái lý này rồi á, thì trên đường đạo mình cứ lấy tâm thiện, tâm lành, tâm tốt mình ban ra, cái lòng từ mình ban ra mãi thì mình sống đâu cũng dễ dàng với người ta đó. Đó. Phật tử thấy mình cố gắng lo tu trì đi, nha, rồi tâm mình hiền đức đi thì mình sống, hình như mình sống ở chỗ nào cũng nó hài hòa chúng sinh á, sống ở chỗ nào người ta cũng là thấy, đến chỗ nào người ta cũng thấy là cảm tình với mình, đến chỗ nào người ta thấy được mình cũng là dung hòa hài hòa với mọi người, mọi người đều vui vẻ với mình. Tại sao vậy? Vì luôn luôn mình có cái tâm thiện, tu rồi thân khẩu ý cái thiện thôi, mà thân khẩu ý thiện rồi thì đưa cái tư tưởng lành hòa, mình hài hòa với người ta, phải không? Đó. Thì coi vậy chứ, mà tôi thấy cái tư tưởng của mình nó giao cảm giao hòa với chúng sinh dữ lắm. Mà mình thấy tại làm sao mà mấy những nhà đi săn bắn rồi đó thì người ta rất là rình rập, ta rất là sợ, mà lây quay cũng gặp là con thú dữ nó cắn hay là cọp nó dồ ha. Còn đức từ mấy vị mà từ Đức Phật đến mấy vị cổ đức mà ta tu tập ở trong, ta tu thiền ở trong rừng đó, thì cái mấy ngày tu thanh tịnh rồi đó ha, thì những con hổ báo xài lan, những con rắn độc nó xoay quanh mấy ngày. Tại sao? Bị mấy ngày vô ngã. Cái tư tưởng mấy ngày với tư tưởng nó là dung nhiếp nhau, nó vô ngã, nó tự nhiên nó không sợ. Cái lòng từ mình bán ra tự nhiên cả con thú dữ rắn độc nó không sợ. Còn bây giờ những người đi săn bắn muốn giết nó, tầm giết nó, thì cái tư tưởng nó phóng ra rồi thì nó bắt nhịp tư tưởng. Coi vậy loài thú nó nhạy lắm, bắt nhịp tưởng thì bắt đầu nó phải giữ thân nó, thấy không, là nó phải hại mình lại. Nó vậy thôi à. Còn mình để cái lòng từ mình bán ra rồi thì không có. Bởi sự đọc, mình đọc cái sự tích mà tiền thân Đức Phật đó, thì Đức Phật có lòng từ, mới là hôm đó cái ngài chỉ diệu dụng cái đức từ bi của ngài thôi, rồi mà trong vô lượng kiếp rồi ngài diệu dụng cái đức từ bi để cảm hóa chúng sinh ha. Thì xin nói sơ, nếu thuật lại câu chuyện là nó quá dài, thì Phật tử thấy Đức Phật hồi tiền thân Đức Phật nó thấy chúng sinh nghèo khổ quá, quá nghèo khổ, quá bần hàn, ngài phát tâm làm sao làm sao mà muốn cho chúng sinh được đủ ăn, đủ mặc, được giàu có, được sung sướng. Cái lòng từ ngày ban đâu bây giờ thấy đau khổ mà chịu không có nổi. Thì có một vị tiên nhân đến mách nước ngài. Ngày đó bây giờ ở trong cái biển đông đó, ngài xuống đó có viên ngọc. Có cái viên ngọc mà ông Long Vương đó, ông Long Vương đó, ông giữ. Mà nếu mà xin được viên ngọc đó thì tất nhiên là ngài muốn gì? Ngài muốn là có cơm, có bánh, có quần, có áo, có đồ mặc, có gì á, có ngọc ngà cho báo đều là gì? Đều từ trên trời nó phải mưa xuống đầy đủ. Thì ngài nghe như vậy rồi, ngài mới là chỉ cách ngài đi. Thì ngài đi xuống cái Long Vương đó, vị Long Vương đó. Thì khi mà cái tới chỗ đền đài của vua ở đó thì nó phải qua một cái lớp xấu nó ngừ có hết trơn, tất nhiên là không có ai qua cái lớp xấu được. Rồi kế lớp thứ nhì á là rắn độc, kế lớp thứ ba là rồng dữ. À, thì khi mà người qua rồi không nằm niệm tâm từ, người niệm tâm từ, lòng từ người đưa ra rồi á, thì mấy con xấu nó mập đầu hồi mình mới lại thấy bóng người là nó con nào nó hả hồng hết trơn à. Mà có qua cái hàng rào là tất nhiên là như là 20 thước mà xấu nó ngừ hết trơn, nó gặp cái bóng người là nó hả hồng làm sao vô, phải không? Đức Phật niệm tâm từ, đưa lòng từ chan hòa, nó bắt đầu nó mập xuống, ngày đi trên đầu nó vô. Phải thấy không? Vô tới một lúc rắn độc, nó khè lửa, thấy bóng người nó khè chưa biết, nhưng mà niệm tâm từ rồi á, thì rắn nó mập đầu xuống, ngày đi qua cái đầu rắn, ngày đi qua cái kia. Cái lớp thứ ba là rồng dữ. Ha, rồng dữ nó khè lửa, nó gì năng nhúc nó lên. Thì ngày luôn luôn mình để nhiếp tâm lại, ngày đưa tâm từ ra rồi. Thì lòng dữ nó hạ mình xuống, rồi người bước lên đầu nó người vô, tới vua Long Vương. Rồi Long Vương mới hỏi, nó trời, tôi đi vô tới đây không ai mà vô được, sao mà ngài vô tới đây được, ngài làm được có phép gì được quý báo mà ngài vô đây được, qua ba cái dòng rào mà là thú dữ vậy. Thì người nói là tôi không có, tôi niệm tâm từ. Thì ông vua Long Vương nói, cái đức ngài thiệt là lớn lao, đức ngài thiệt là lớn lao, mới qua được gì được. Thì bây giờ ngài qua đây có ý gì? Tôi muốn bây giờ dân lên cõi Diêm Phù, tôi bây giờ đương đau khổ, đói kém, khổ nhập phá, bây giờ tôi muốn nghe ngài đó có một viên ngọc như ý. Muốn gì được nấy, có thể là muốn được cơm, gạo, đồ, đạc cho nên sung túc. Là trong cái viên ngọc nó muốn được là vàng, bạc, độc, ngà, châu báu đều được, đó, ngài nó có. Vậy thì thưa ngài, cái viên ngọc này á là nó sử dụng như vậy được bao xa? Ngài nói được là mưa rơi báo của báo quý vật rồi đó, thì trong vòng là 20 giờ tuần, cái ngày ngày đến về ngày làm thì 20 giờ tuần ngày không thỏa mãn, ngày đến về thì có 20 giờ tuần được hưởng, còn bao nhiêu nhiều quá dân còn rộng lớn, cái đất nước ngày rộng lớn quá mà gì không đủ ha. Rồi người ta mới chỉ ngày nữa, nó thêm bây giờ cái biển qua cái biển Tây á, có một vị Long Vương, có một viên ngọc đó là có thể là lớn bằng, có thể là nãy là 20 giờ tuần, bây giờ có thể 50-60 giờ tuần bề rộng ha. Có một viên ngọc quý báu như vậy thì ngài mới đi đến nữa. Và cái ông vua này có những hàng rào mà từ loại xấu, loại rắn, loại rồng nó còn lớn hơn nữa, bao quanh nó chặt chẽ hơn nữa. Và ngài cũng dẫn đi đến đó, ngài cũng dùng tâm từ, nó cũng mập đầu để ngài qua, và ngài cũng xin được cái viên ngọc đó đem về. Mà ngài cũng khi đem về, mưa báo vậy cũng chưa đủ sức ngài đi nữa. Chú nói tôi cái chuyện gì sao nữa, là mưa khắp cây quả địa cầu, mưa đến vị Long Vương tới viên thứ tư đó, hay là mưa khắp quả địa cầu ngài mới thỏa mãn. Thì sư muốn nói rằng cái lòng từ của mình đó, trang hòa cái lòng từ mình sẽ tất cả rắn độc, sống giữ, tất cả cảnh gì đó, cũng được qua hết trơn. Thì ngài nhờ trưởng dưỡng đức từ bi nhiều đời nhiều kiếp mới được như vậy. Thì bây giờ mình tu tập nên là tu theo Phật, là quy y Phật, thì phải làm theo hạnh Phật. Thì Đức Phật dùng đại từ đại bi vậy, mình bây giờ mình cũng nối bước theo ngài, thì mình cũng tập đi trưởng dưỡng đức từ bi là hiểu thấy không? Khi mình trưởng dưỡng đức từ bi rồi á, rồi Phật tử mới thấy lợi ích nhiều. À, bây giờ con rắn độc, rồng độc, thứ độc hại mà nó dữ dằn, mà nó mình dung hòa nó được, đến nó còn mệt mình ha, nó không bao giờ hại mình, thì huống chi loài người mình tiến hóa hơn, dầu dữ dằn gì cũng không dữ dằn hơn rắn độc, rồng độc ha. Thành ra Phật tử sẽ được dung hòa hết trơn. Mình trưởng dưỡng đức từ bi, đến ngày nào đó nha. Đến một ngày nào đó mình sẽ đi đến đâu là sẽ dung hòa, hài hòa với mọi người tốt đẹp. Thì khi mình hài hòa, mình đem tâm thiện với người đối ứng với tâm thiện mình, thì nỗi đó là hạnh phúc rồi, tự thấy không? Nỗi đó là hạnh phúc rồi. Phật tử mà bây giờ mình để ý coi, những cái người nào mà những đồ tể đó, giết heo, giết trâu bò đó, đập đầu trâu đầu bò, mình thấy đến nó rồi cái điển lực mình thấy sợ lắm. Mấy người cướp bóc cướp của giết người mình đến nó rồi mình thấy sợ, cái điển giữ người ta đến với mình là tự nhiên mình cảm thấy như thế nào đó, phải không? Mình thấy làm như sợ, thấy làm như có cảm thấy thế nào của người mình nó bất an vậy, thấy không? À, còn mình đến với người mà thiện lành rồi, cái tâm từ đưa ra rồi, mình thấy nó đến nó làm như nó có sự chiêu cảm, phải không? Đến những cái gần người đó thấy nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó như thế nào đó, thành ra mình thấy nó có sự chiêu cảm, nó liên hệ chiêu cảm hết dung nhiếp mình hết trơn, chứ không phải là mình với người mà tách rời ra đâu. Mình với người đương dung nhiếp nhau, đương trùng trùng duyên khởi nhau mà có cảm ứng nhau. Cho nên Phật Thánh thấy rõ như vậy để khuyên mình nha, làm sao mình có cái tâm thiện lành để cảm ứng quá người thì người sẽ cảm ứng lên mình thiện lành thôi. Mình cái tâm tốt chan hòa, mình không hướng riêng người nào. À, mình không riêng người nào, cho nên mình đi đâu rồi thì cái sự dung quát đó là hài hòa tất cả mọi chúng sinh mọi người, thì trong đó là mình có niềm hạnh phúc rồi. Đến đâu cũng gặp người sĩ giả, đến đâu cũng cự lộn người ta, đến đâu cũng là phiền hà với người ta, mình khổ không? Mình khổ mà người ta cũng khổ nữa, à, rồi mình đến đâu cũng vui vẻ người, đến đâu hài hòa người, đến đâu cũng vui vẻ người, thì tốt đẹp biết bao nhiêu, cái đó đưa đến hạnh phúc mình đấy. Muốn được như vậy thì làm sao mà giữ được cái tâm thiện lành. Nhưng thường tình ở đời chỉ biết sự cảm ứng trong lúc hiện thế mà không biết sự cảm ứng thông cả ba đời, thông cả đời. Chỉ biết cảm ứng trong nhân thú mà không biết sự cảm ứng thông cả sáu đường. Đó. Thì bây giờ mình thường thường á, mình biết có sự cảm ứng cái gần mình á, thì cảm ứng trong lúc hiện thế hiện đời mình thôi. Nha. Nhưng mà không biết sự cảm ứng thông cả ba đời. Thông cả ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, thông suốt. Bởi Đức Phật thường nói mình hoài, nếu mà mình trên đường đạo mình không hiểu rõ lý nhân quả mà mình chỉ biết hiện đời thì rất là nhầm lẫn và rất là trên đường tu mình không khéo là không được bền vững. Tại cái lý do làm sao? Sư cũng nghe một số người mà không suốt lý nhân quả hay nói như vậy. Này, không biết tôi cũng làm lành, làm hiền, làm tốt chứ, mà không biết lý do làm sao mà tôi gặp nghịch cảnh, những cái việc xấu nó xảy ra, à, thành ra đâm hoang mang. Cái tâm thiện làm mình mà mình không hồi rõ lý nhân quả, mình đâm ra hoang mang. Rồi đến gặp những người khác, cái ông, cái gia đình đó, cái ông đó dữ dằn lắm, quấy ác lắm, những hành động ông ra là kêu rằng bất thiện không à. Mà sao ổng không gặp nghịch cảnh như mình, đôi khi ông gặp hoàn cảnh suôn sẻ tốt nữa, cái đâm ra hoang mang, phải không? Nếu mình không rõ lý nhân quả ba đời, tất nhiên mình phải hoang mang ngay. Cái chuyện này rất quan trọng. À, bây giờ Phật tử, mình nghĩ rằng ba đời, thì bây giờ Đức Phật nói rõ cho mình đó, mình phải hiểu cho rõ. Mình tin lời Phật, là mình muốn hiểu Đức Phật đó, mình muốn hiểu rõ kiếp trước mình như thế nào, thì coi cái quả hiện tại. Câu quả hiện tại là sao? Xem quả hiện tại mình sao? Bây giờ Phật tử có tiền ăn, của để, có xà, chút đỉnh là Phật tử kiếp trước có từng làm lành, làm hiền rồi đó. Bây giờ mình nghèo, mình thiệt nghèo, mà nghèo đến không đủ ăn, không đủ mặc, hết sức nghèo khổ. Biết kiếp trước mình bỏng sẻn đến sống rồi đó, mình không có bố thí làm lành gì chứ. Không có tạo được cái phước lành nào chứ, thì bây giờ mình phải chịu hưởng cái quả khổ này. Bây giờ Phật tử có từng đi tịnh xá, có đi chùa, có tu trì, thì biết trước rằng kiếp trước mình gieo nhân có gieo nhân lành với Phật pháp rồi đó. Bây giờ mình mới được ngồi nghe Phật pháp đây, phải không? Mà bây giờ mình gặp những nghịch cảnh, những cái hiện tượng xấu, không có được thuận lòng vừa ý, thì biết rằng từ kiếp trước mình đã tạo những cái cảnh xấu, tạo những cảnh không thuận lòng giữ cho người ta. Bây giờ mình mới trả lại cho mình mới chịu như vậy. Rồi thì thôi, khi biết rồi kiếp trước mình làm, bây giờ mình chấp nhận mình trả, phải không? Bây giờ mình tu rồi, chấp nhận trả là Phật tử vui vẻ thôi. Rồi bây giờ trả rồi để đi tới tu nữa. Rồi sở dĩ cái ông mà cái người kia, ông không tu, bây giờ ông đương làm ác, mà ông được xuống là bây giờ ông đương hưởng cái quả phước kiếp trước còn lưu lại, ông đương hưởng. Ông ta hưởng chưa hết mà bắt ta trả cái này cái gì, cái này mới à, ông mới gieo đây rồi sẽ có thể già người đó trả. Nếu già mà cái chưa trổ cái quả đây thì cái kiếp sau là ông phải trả những cái quả ác ông ấy ở đây làm ra, nhất định phải trả thôi. Không khi nào mà gieo nhân rồi mà cái không có trổ quả được đó, phải trổ thôi, mà trổ kiếp này chưa trổ kiếp sau không trổ. Còn bây giờ ông đương xuống là ông đương hưởng, hồi trước ông có làm lành ông phước nào đó thì bây giờ ông hưởng mà nó chưa hết thì bắt đầu để cho ông hưởng đi. À, ông hưởng hết rồi ông sẽ trả cái này. Bởi vì là đó tự tử sẽ bền vững tu trì, bây giờ mình làm hiền lành thì kiếp sau mình sẽ được hưởng cái quả lành phúc tốt ha, tốt đẹp đáp lại. Chứ bây giờ mới làm lành mình đứng ra quả liền sao? À, chưa ra quả, có thể chưa ra quả liền. Trừ trường hợp Phật tử cái làm lành nó kêu rằng thiệt là mạnh, cái sức lành nó mạnh thì bắt đầu nó trổ ra liền. Có thể là trổ ra ngay kiếp này, nhưng mà mình chưa đủ sức, cái mầm móng nó chưa đủ sức lành nhiều đó thì phải chờ kiếp sau đấy, sẽ trổ sao thì ăn thua là mình cái nhân quả nó vậy đó. Đôi khi một kiếp, đôi khi nhiều đời nhiều kiếp, mà đôi khi là vô lượng kiếp rồi mới trổ cũng có nữa, nhưng mà phải trổ thôi, sớm muộn cũng trổ. Vì nên đó mình biết vậy rồi thì Phật tử rõ nhân quả của niềm tin tấn đi. Mình gặp thuận cảnh thì mình sống theo thuận cảnh, mình biết rằng hồi đó mình tạo cái thuận đó, bây giờ mình hưởng cái thuận. Gặp nghịch cảnh thì biết rằng hồi trước đó, kiếp trước mình tạo những cái nghịch cảnh, bây giờ mình sẽ bị cái nghịch cảnh này đó, mình chấp nhận mình trả, mà cần nhất bây giờ đừng có gieo nữa. Biết vậy rồi thì đừng gieo thêm nữa, được ha, ráng đừng gieo thêm nữa. Rồi mà mình gieo cái, đừng gieo cái ác thêm nữa, mà gieo cái tốt, cái làm thiện để mình hưởng cái làm thiện sau này đó. Vì lẽ đó là tự tinh tấn tu hoài, gặp nghịch cảnh cũng tu mà thuận cảnh cũng tu, gặp cảnh tốt cũng tu mà gặp cảnh xấu cũng tu, nghèo cũng tu, giàu cũng tu, ha ha. Và Phật tử được hết trơn, cứ tinh tiến mà đi điều hoài là sẽ được hưởng kết quả tốt đẹp. Lại chỉ biết cảm ứng trong nhân thú mà không biết sự cảm ứng thông cả sáu đường. Bây giờ mình tự giờ mình luận ra đó thì có sự cảm ứng trong nhân thú thôi. Trong nhân thú là tự nè, mình là người mình giết thú rồi mình sẽ cũng đền mạng, mình làm thú trở lại nó giết mình. Ví dụ vậy. Lăn lăn lộn lộn trong nhân thú thôi. Nhưng mà mình còn biết thông suốt hơn nữa là sáu đường. Là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nhân thiên. Đó. Thì có sự cảm ứng, có sự nhân quả luôn trong sáu đường này. Thì bây giờ tự thấy Đức Phật nói nè, tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, chớ nên giết mạng. Ngài nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, chớ nên giết mạng. Thì trong sáu đường này luân lộn, trong đều là luân luân chuyển hoài, thì trong cái dòng luân chuyển này là mình phải nhân quả nhau chứ, không bao giờ sai chạy, không bao giờ mất lý nhân quả trong sáu đường cả.
Thank you. Bye. Tại vì đến ba la mặt rồi đó, từng đó bố thí rồi á, rồi bắt đầu mình trì giới. Trì giới ban đầu thì mình giữ gìn ở tại gia, giữ gìn năm giới cấm. Đức Phật chỉ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo dối, không uống rượu. Mình rà mình có mình nhớ nghĩ hoài, cái mình nhường rồi. Phật tử nhường rồi, tới đời nhường rồi không cần ý nữa, nhưng mà cái giới nằm ở trong tàn ẩn trong người mình không ý nữa, là cái đó là trì giới mới là ba la mặt. Đến ban đầu thì mình đến tinh tấn nó siêng cần. Ban đầu thì mình thấy có giờ có khắc, tới giờ đó phải tu trì, rồi mình phải lo làm thiện làm lành làm tốt hoài, công phu quá xám ha. Rồi nó nhường tới bắt đầu phải vậy. Bắt đầu mới tinh tấn thôi, chưa phải là mặt nó nhường nhuyễn hết lâu ngày và tháng, nó tự động cái tâm mình thiện lành, tự động cái tâm mình tốt đẹp, tự động cái tâm mình niệm Phật nhường nhã, thì bắt đầu tới ba la mật rồi đó. Tinh tấn ba la mật tự động. Chứ hồi đôi khi bây giờ mình nói mình ráng tinh tấn ráng tu, mà đôi khi nó có cái tâm mình đôi khi về cái khác, đôi khi thì tinh tấn siêng năng, đôi khi thì nó cũng lười biếng giả dưỡi, đôi khi thì nó săn sái tu hành, đôi khi nó làm mình muốn thối, phải không? Nhưng mà tới nó nhường rồi bắt đầu tiến rước lên. Riết cái tâm mình nhường diễn rồi thì tất nhiên là muốn thôi không được. Bây giờ đến đổ giai đoạn mà Phật tử không niệm Phật không được nữa. Phải không? Phật tử không niệm Phật không được, tự nhiên trong tâm mình nó trào ra rồi. Nếu cái chủng tử mình gieo nhiều quá rồi, nhờ những lúc mình gieo chủng tử niệm Phật nhiều quá rồi, thì bây giờ Phật tử, bây giờ thử hỏi nè. Bây giờ mình niệm, thử mình không niệm Phật có được không? Trong tâm nó không được, tu cứ trào ra.